Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thủy My, Trọng Nghĩa, Lê Vy xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 18 tháng Giêng 2014. Lễ tưởng niệm tử sĩ Trần Hoàng Sa 1974 tại Đà Nẵng bị hủy vào giờ chót. Philippines tố cáo Trung Quốc muốn thông tính Biển Đông bằng luật đánh cá. Cải tổ cơ quan tình báo Mỹ NSA, nặng về hình thức, nhẹ về nội dung. Tổng thống Pháp tái khẳng định đường lối đối ngoại vì hòa bình. Mỗi ngày một sự kiện, chính quyền Ukraine trả lời khát vọng dân chủ bằng trấn áp. Kinh tế Việt Nam xuống dốc, người dân đón Tết trong âu lo. Từ Sài Gòn, tiến sĩ Phạm Chí Dũng phân tích. Kính thưa quý thính giả, theo dự kiến thì vào ngày hôm nay 18 tháng Giêng, tức 40 năm sau trận hải chiến Hoàng Sa, chính quyền huyện Hoàng Sa sẽ tổ chức chính thức lễ tưởng niệm 74 chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong trận đánh lịch sử cách nay 40 năm bảo vệ chủ quyền đất nước chống Trung Quốc xâm chiếm quần đảo này. Tuy nhiên vào giờ chót, lễ thắp nến tại Đà Nẵng đã bị hủy bỏ với lý do là xin trích chưa chuẩn bị chu đáo. Thủy My trình bày.
Một số người được RFI Việt ngữ liên lạc nói rằng cho đến 20 giờ tối hôm qua giờ Việt Nam, họ vẫn chưa được biết tin này. Trang web của huyện đảo Hoàng Sa hôm nay đăng thư cáo lỗi của Chủ tịch huyện Đặng Văn Ngữ cho biết do công tác chuẩn bị chưa được chu đáo, hai chương trình trên không thể diễn ra theo kế hoạch. Tuy nhiên, ngay từ tối qua trên mạng xã hội, có những người được mời tham dự đã cho biết Đà Nẵng phải hủy do lệnh trên. Có thông tin là báo chí trong nước được Ban tuyên huấn Trung ương chỉ thị ngừng đưa tin về Hoàng Sa. Nhà báo Lê Đức Trục đã viết một bài thơ được lan truyền trên Facebook, xin trích. Xin tưởng niệm một chương trình tưởng niệm, những ngọn nến sẽ tắt không phải vì gió biển, luồng hơi lạnh từ phương Bắc tràn đến, nhưng làm sao thổi tắt ánh nến trong tim. Trả lời RFI Việt cử lúc tham dự buổi lễ tại câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình ở thành phố Hồ Chí Minh, cầu nguyện cho những người con của cả hai miền đã ngã xuống để bảo vệ biển đảo của Tổ quốc, nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc cho biết cảm tưởng.
Một điều đáng buồn mà tôi mới vừa được biết là cái lễ thắp nến tri ân tất cả các đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh vì bảo vệ biển đảo của Tổ quốc đã bị hủy bỏ ở Đà Nẵng. Đây là một cái rất tiếc. Và một cái niềm đau buồn, cái khẩu hiệu Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà từ lâu tất cả người công dân Việt Nam đều phải nhắc tới đã bị xúc phạm. Và tôi cũng không biết gì, một lý do gì mà buổi lễ tri ân ở Đà Nẵng lại hủy bỏ. Riêng câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình hiện đại từ lúc 16 giờ chiều nay đã làm một cái thánh lễ để mà tri ân tất cả các đồng bào chiến sĩ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng như của quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh vì sự nghiệp biển đảo của chúng ta. Một cái buổi thánh lễ, một cái buổi tưởng niệm, mặc dù nó không to tát, mặc dù không tập trung đông người, nhưng mà nó nói lên cái tình cảm của mỗi một người công dân Việt Nam hiện nay trước cái hiện tình của đất nước, trước một phần mảnh đất của Tổ quốc đã bị bọn Trung Quốc xâm lược, và cái âm mưu xâm lược của chúng cũng không từ bỏ tính tới hôm nay.
Lần đầu tiên Việt Nam kỷ niệm trận hải chiến Hoàng Sa trước Trung Quốc năm 1974. Bản tin của hãng thông tấn AP đề ngày 17 tháng Giêng nhận định lần đầu tiên Hà Nội tổ chức kỷ niệm trận hải chiến Hoàng Sa đẫm máu năm 1974 giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa với quân Trung Quốc xâm lược, dường như nhằm tăng cường tính chính danh trong nước vào thời điểm tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông một lần nữa lại bùng lên. Sau trận chiến không cân sức, trong đó 74 chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh, Trung Quốc đã chiếm đóng toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Sự kiện này đặc biệt nhạy cảm vì chính quyền Bắc Việt lúc đó đã không có động thái nào chống lại hành động xâm lăng của Bắc Kinh hay thậm chí thừa nhận việc sử dụng vũ lực này. Vào thời đó, Trung Quốc viện trợ vũ khí và tiền bạc cho Hà Nội để chiến đấu với quân đội Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam. Tâm lý chống Trung Quốc hiện rất phổ biến ở Việt Nam và chính quyền Hà Nội bị đả kích là đã không có hành động đủ mạnh mẽ trước những động thái gây hứng của Bắc Kinh. Chỉ có người Việt hải ngoại và các nhà ly khai có truyền thống kỷ niệm hải chiến Hoàng Sa. AP ghi nhận, tuy nhiên gần đây truyền thông nhà nước liên tục có những bài viết về dịp kỷ niệm chính thức vào ngày mai Chủ nhật, cũng như các bài phỏng vấn gia đình các tử sĩ Hoàng Sa, vốn cho đến nay chưa hề nhận được bất kỳ hỗ trợ nào của chính phủ. Trong khi đó, báo chí Việt Nam không thể viết về những vấn đề nhạy cảm liên quan đến Trung Quốc nếu chưa được bật đèn xanh. hãng tin Mỹ nêu ra phát biểu của bà Huỳnh Thị Sinh, quả phụ của hạm trưởng Ngụy Văn Thà, xúc động nói về việc người chồng tử trận đã 40 năm nay mới được nhắc đến. Bên cạnh đó là các hoạt động triển lãm, hội thảo, đánh dấu 40 năm Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Các nhóm đối lập ngày mai, loan báo sẽ tổ chức biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội. Những cuộc xuống đường với mục đích tương tự trong những năm trước đây thường bị ngăn trở.
Philippines tố cáo Trung Quốc muốn thôn tính Biển Đông bằng luật đánh cá. Một hôm sau khi nêu bật tại hội nghị, các ngoại trưởng ASEAN vấn đề Trung Quốc ra quy định bắt buộc tàu cá nước ngoài phải xin phép khi vào hoạt động ở Biển Đông. Philippines vào ngày hôm nay tố cáo Bắc Kinh âm mưu chiếm hữu toàn bộ vùng Biển Đông, Trọng Nghĩa giải thích.
Trong một thông cáo được AFP trích dẫn, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez xác định, xin trích, luật về ngư nghiệp của tỉnh Hải Nam chỉ là một trong những biện pháp đơn phương của Trung Quốc nhằm áp đặt một sự thay đổi trong hiện trạng của khu vực, với mục đích thúc đẩy các đòi hỏi chủ quyền không thể tranh cãi trên gần như toàn bộ Biển Đông, hết lời trích. Vào lúc quan hệ giữa Trung Quốc với Philippines, Việt Nam và một số nước khác đang căng thẳng trên vấn đề tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, vào tháng 11 năm ngoái, tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc đã ngấm ngầm thông qua các quy định hạn chế tàu cá nước ngoài tại các vùng mà Bắc Kinh cho là thuộc sở hữu của Trung Quốc. Sau khi bị tiết lộ, quyết định trên đây bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng vừa qua, đã lập tức bị nhiều nước phản đối, từ các láng giềng như Việt Nam và Philippines đang tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc, cho đến các nước ngoài khu vực như Hoa Kỳ hay Nhật Bản. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines vào hôm nay đã nhắc lại lời cáo buộc, theo đó tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ Biển Đông là một hành động vi phạm luật pháp quốc tế một cách thô thiển. Theo ông Hernandez, đó là vấn đề cốt lõi cần được giải quyết và Trung Quốc nên chấp nhận để cho Tòa án Trọng tài Quốc tế phân xử. Philippines là nước đã chính thức kiện Trung Quốc ra trước Liên Hiệp Quốc vào năm ngoái về tính chất phi pháp của cái gọi là đường chín đoạn mà Trung Quốc dùng để xác định phạm vi chủ quyền của họ trên hầu hết Biển Đông, bao gồm cả vùng biển và hải đảo gần các nước láng giềng.
Đúng như dự kiến, sau quyết định của tỉnh Hải Nam đòi tàu đánh cá nước ngoài phải xin phép Trung Quốc khi vào Biển Đông bị đánh giá là phi pháp, hồ sơ Biển Đông đã được hai nước Việt Nam và Philippines nêu bật tại hội nghị các ngoại trưởng ASEAN nhóm họp vào ngày hôm qua 17 tháng Giêng tại thành phố Bagan ở Miến Điện.
Bản thông cáo báo chí công bố sau cuộc họp của ngoại trưởng 10 thành viên ASEAN đã xác nhận rằng vấn đề Biển Đông đã được đề cập đến khi cho biết, xin trích, các ngoại trưởng ASEAN bày tỏ thái độ quan ngại về những diễn biến gần đây trên Biển Đông và kêu gọi tất cả các bên liên quan giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Theo bản thông cáo, các ngoại trưởng Đông Nam Á tiếp tục tái khẳng định nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về Biển Đông và tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định, an ninh hàng hải, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông. Bản thông cáo không cho biết chi tiết cuộc họp, nhưng một số nguồn tin ngoại giao từ khối ASEAN đã xác định với hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo rằng, ngoài việc nêu lên vấn đề Biển Đông, hai nước Việt Nam và Philippines cũng đã đề cập đến các động thái gần đây của Trung Quốc ở biển Hoa Đông, nơi Bắc Kinh cũng đang tranh chấp với Tokyo, vùng quần đảo Senkaku điếu ngư. Một cách cụ thể, đại diện Việt Nam và Philippines đã bày tỏ thái độ quan ngại trước việc Trung Quốc gần đây đã áp đặt một vùng nhận dạng phòng không trên một khu vực rộng lớn tại biển Hoa Đông, và trước các dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh có kế hoạch làm như vậy ở Biển Đông.
Đối lập Thái Lan lại biểu tình sau vụ ném bom làm một người chết. Một ngày sau vụ ném chất nổ vào đoàn biểu tình làm một người chết và 35 người bị thương, phe chống chính phủ Dinh Đức vẫn tiếp tục biểu dương lực lượng tại thủ đô Bangkok. Lãnh đạo phong trào phản kháng cho là có bàn tay của chính phủ và hành động này, ném bom này sẽ làm lên tinh thần đối lập biểu tình suốt hai tháng nay. Trong khi đó, những người ủng hộ chính phủ bắt đầu xuất hiện hoạt động bằng hình thức thả đèn bay và thông điệp vận động trên mạng xã hội. Họ nhân danh những công dân đòi tôn trọng kết quả bầu cử, bày tỏ bất bình phe phản kháng. họ thả đèn màu trắng, mặc áo trắng để chứng tỏ thái độ ôn hòa trung lập, không muốn Thái Lan rơi vào vòng xung đột, không lối thoát giữa phe áo đỏ và phe áo vàng. Về tình hình Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh tiếp tục có hành vi trấn áp những công dân bất đồng chính kiến. Ca sĩ nhạc rock liên quan đến vụ Thiên An Môn không được diễn trên đài truyền hình Trung Quốc vào dịp Tết. Ca sĩ nhạc rock nổi tiếng Thôi Kiện mà một nhạc phẩm đã trở thành bài ca hiệu triệu của các sinh viên đòi dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989, cuối cùng không được trình diễn trong chương trình truyền hình Tết âm lịch của Trung Quốc như dự kiến. Đại diện của ông hôm nay thông báo như trên, Thùy My cho biết thêm chi tiết.
Người quản lý của Thôi Kiện cho AFP biết, ca sĩ nhạc rock sẽ không trình diễn trong chương trình gala Tết của đài truyền hình nhà nước CCTV vào đêm giao thừa như đã loan báo trước đây và đề nghị liên lạc với ban tổ chức nếu muốn được giải thích thêm. Khi được tờ Tân Kinh báo chất vấn, người này nói rằng ca sĩ nhạc rock từ chối sửa đổi lời bài hát, nhưng không nói cụ thể ai đã đưa ra yêu cầu này. Hồi đầu tháng, việc ông Thôi Kiện được mời tham gia chương trình ca nhạc đêm giao thừa Tết âm lịch trên CCTV đã gây ngạc nhiên cho mọi người vì hình ảnh của ca sĩ nhạc rock này gắn liền với sự kiện Thiên An Môn. Bắt đầu sự nghiệp vào giữa thập niên 80 và cho đến nay vẫn là một trong những ngôi sao ca nhạc, Thôi Kiện được mệnh danh là bố già của nhạc rock Trung Quốc. Một trong những ca khúc của ông vào thời đó là Nhất Vô Sở Hữu đã trở thành bài hát tập thể của các sinh viên biểu tình ở Thiên An Môn. Tuy vậy, trong những năm gần đây, Thôi Kiện buộc phải giữ thái độ phản kháng một cách chừng mực. Chương trình gala hoành tráng mừng Tết âm lịch trên truyền hình nhà nước CCTV được các kênh trung ương và hầu hết các kênh truyền hình địa phương tiếp vận, cũng như truyền qua vệ tinh đi khắp thế giới, hàng năm được hàng trăm triệu khán giả theo dõi. Nhìn chung, chính quyền Cộng sản Trung Quốc tỏ ra dè chừng trước văn hóa rock và các giá trị mang tính nổi loạn chống lại quyền lực, cổ vũ tự do luyến ái mà nhạc rock thường chuyên chở.
Trung Quốc đóng tàu sân bay thứ hai. Một viên chức cao cấp của Hoa Lục thông báo là Trung Quốc đã bắt đầu đóng chiếc tàu sân bay thứ hai và hai hàng không mẫu hạm thứ ba và thứ tư cũng đã được dự kiến. Theo AFP, tin Trung Quốc đóng thêm hàng không mẫu hạm ở thành phố cảng Đại Liên, được hai tờ báo loan tải, Nam Phương Đô Thị Báo tại Quảng Châu và Tà Công Báo Thân Lập Trường ở Bắc Kinh. Ở Hồng Kông đồng loạt trích lời ông Vương Dân, bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc ở Liêu Ninh, nơi có cảng Đại Liên. Ông cho biết tin này trong cuộc họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo tin trên thì công trình đóng tàu sân bay thứ hai kéo dài 6 năm và Hải quân Trung Quốc lúc đó sẽ trang bị tổng cộng 4 hàng không mẫu hạm. Đây là lần đầu tiên một viên chức Trung Quốc xác nhận kế hoạch đóng tàu sân bay thứ hai đang được tiến hành tại Đại Liên, cảng lớn ở phía Bắc. Trung Quốc thường nói đến không bao giờ nói đến nhu cầu chính xác về hàng không mẫu hạm. Đây là lần đầu tiên nói đến 4 chiếc. Trước đây nhiều viên chức Trung Quốc chỉ nói ý định của Bắc Kinh là cần nhiều tàu sân bay. Cũng tại công xưởng Đại Liên, Trung Quốc đã tân trang xong tàu sân bay thứ nhất dài 300 thước, mua lại từ hàng phế thải của Ukraine, tức là tàu Liêu Ninh. Chiếc tàu này, trong một cuộc tập trận tại Biển Đông, đã thiếu chút nữa đụng chạm với một chiến hạm của Mỹ thuộc hạm đội 7. Nhận định về vụ việc này, Đô đốc Samuel Locklear, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương cho rằng sĩ quan hải quân Trung Quốc còn non tay, thiếu kinh nghiệm, vừa không thông thạo Anh ngữ. Cải tổ cơ quan tình báo Mỹ NSA nặng về hình thức, nhẹ về nội dung. Vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trình bày kế hoạch cải tổ cơ quan an ninh quốc gia. Các tiết lộ của Edward Snowden, cựu kỹ thuật viên cơ quan tình báo, kể từ mùa xuân năm ngoái đã gây ra một cuộc tranh cãi ở Hoa Kỳ về cách làm việc của NSA và nhu cầu bảo vệ đời tư của công dân. Các tiết lộ của Snowden cũng gây sóng gió trong quan hệ giữa Washington và một số đồng minh. Tuy nhiên, theo thông tin viên RFI tại Washington, Anne-Marie Cabomacho, nếu đã đề ra một số rào cản trong các phương pháp theo dõi, kế hoạch được ông Obama loan báo không thực sự làm suy yếu quyền hạn của NSA.
L'essentiel de la réforme de la NSA concerne la méthode.
Kế hoạch cải cách chủ yếu liên quan đến phương pháp làm việc của NSA. Đây là một công cuộc cải tổ về hình thức hơn là nội dung. Trong thực tế, cơ quan tình báo Mỹ vẫn tiếp tục thu thập hàng triệu dữ liệu và các siêu dữ liệu vẫn sẽ được lưu trữ. Ngược lại, Barack Obama đã loan báo quyết định kiểm điểm hàng năm công việc của NSA và giải mật nhiều thông tin hơn nữa. Liên quan đến việc chuyển giao các thông tin thu thập được cho một bên thứ ba, một trong những khuyến nghị chủ yếu của các chuyên gia, ông Barack Obama đã loan báo một thời kỳ quá độ, bởi vì công việc này khó khăn và có thể làm cho việc sử dụng các thông tin thêm phức tạp hóa thêm công việc của NSA. Đối với ông Obama, mục tiêu tối hậu là đảm bảo sự an toàn của đất nước, và trong lĩnh vực này, tốc độ là điều cần thiết. Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã vinh danh công việc của cơ quan tình báo. Tiết lộ của Snowden trong thời gian qua đã gây ra sự cố ngoại giao với Tây Ban Nha, Brazil hay Đức. Tổng thống Mỹ đã trở lại vấn đề này và lên tiếng trấn an bạn bè của Hoa Kỳ. Thế nhưng, ông nói thêm rằng, cơ quan tình báo Mỹ NSA sẽ tiếp tục thu thập thông tin về những ý định của chính phủ trên khắp thế giới. Sau cùng, Tổng thống Mỹ cũng không ngần ngại nói xéo Bắc Kinh hay Moscow khi cho rằng, thay vì làm suy yếu nước Mỹ, cuộc tranh luận công khai về cơ quan tình báo NSA đều không thể tưởng tượng ra được ở Nga hay Trung Quốc là một bằng chứng về sức mạnh của nền dân chủ Mỹ.
Anh nói cho Pomachou, Washington, RFI.
Còn tại Pháp, Tổng thống François Hollande hôm qua, nhân dịp gặp gỡ ngoại giao đoàn tại Điện Élysée để chúc mừng năm mới, đã khẳng định lại đường lối ngoại giao dựa trên nguyên tắc hòa bình, cho dù chỉ trong vòng một năm, Pháp đã can thiệp quân sự hai lần tại châu Phi. Dành phân nửa bài diễn văn để nói về Phi Châu, ông François Hollande ca ngợi hoạt động của lực lượng Pháp tại Trung Phi đã giúp tình hình trở nên hòa chịu hơn. Tuy chưa đầy 12 tháng qua, Paris đã tung ra hai chiến dịch quân sự vào Mali rồi Trung Phi, nhưng nước Pháp không có khuynh hướng trở thành sang đầm châu Phi. Tổng thống Hollande nói rõ, Paris hành động trước hết với sự tôn trọng luật quốc tế, nhưng nhất là tôn trọng những nguyên tắc xưa nay của nước Pháp mà đầu tiên là hòa bình. Chỉ khi nào các biện pháp ngoại giao không hiệu quả, thì nước Pháp với quá trình lịch sử và vị trí trên trường quốc tế có trách nhiệm phải hành động. Tuy nhiên, Paris cũng không muốn đơn thương độc mã. Tổng thống Pháp tỏ ra vui mừng vì Liên hiệp châu Âu quyết định tham gia vào chiến dịch Trung Phi.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, chính quyền Ukraine trả lời khát vọng dân chủ bằng trấn áp. Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych ký sắc lệnh ban hành đạo luật chống biểu tình phản kháng bất chấp cảnh cáo của đối lập và Tây phương. Mục tiêu của đạo luật trấn áp này là để chuẩn bị cho bầu cử tổng thống 2015, vấn đề sống chết của một chế độ thân Nga và mang tai tiếng tham ô. Ukraine của Tổng thống Viktor Yanukovych đang xa dần Liên hiệp châu Âu và giá trị dân chủ Tây phương. Tiếp theo các động thái độc đoán như bỏ tù cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko và gần đây nhất là quyết định không ký hiệp ước làm thành viên liên kết với Liên hiệp châu Âu hồi tháng 11 năm 2013. Chính quyền Kiev lại vượt qua một lằn ranh đỏ. Hôm qua, 17 tháng Giêng, Tổng thống Viktor Yanukovych ban hành đạo luật mà ngày hôm trước Quốc hội Ukraine trong tay phe thân chính quyền đã biểu quyết mà không tranh luận trong không khí hỗn loạn tại nghị trường. Đạo luật triệt tự do quy định một loạt biện pháp bóp nghẹt quyền tự do phát biểu, thành lập hội và biểu tình qua các hình thức từ phạt vạ cho đến án tù, từ tịch thu bằng lái xe cho đến lao động cưỡng bách. Đặc biệt là lần đầu tiên khái niệm nhân viên nước ngoài được đưa vào pháp luật. Các tổ chức phi chính phủ từ trước đến nay hoạt động tự do phải đăng ký là nhân viên của nước ngoài nếu nhận tài trợ từ Tây phương. Khái niệm nhân viên nước ngoài là cụm từ thời chế độ cộng sản ngự trị tại Đông Âu, được mật vụ của Stalin sử dụng để quy buộc các đối tượng bị xem là phản cách mạng hay tài sai đế quốc. Từ năm 2012, để hù dọa đối lập Nga, Tổng thống Putin đã đưa cụm từ này trở lại vào luật pháp. Đạo luật mới còn quy định những tội danh mơ hồ như khủng bố và vu khống, người biểu tình đội mũ bảo hiểm hay đeo khăn choàng che mặt, lập một sân khấu lộ thiên, có thể bị tù 15 ngày, tìm hiểu và phát tán thông tin một viên chức tham ô hay tố cáo một cảnh sát lạm dụng quyền lực, có thể bị rủi ro rất lớn. Theo giới phân tích, các biện pháp trấn áp này có ba mục đích. Bóp nghẹt phong trào phản kháng đã kéo dài từ tháng 11 năm ngoái đến nay ở quảng trường Maidan Tự Do. Kiểm soát giới truyền thông để bảo vệ giới chức cao cấp, chống lại những tiết lộ về cuộc sống xa hoa của họ trong khi đất nước đứng trước vực phá sản vì nợ công. Theo giải thích của danh biểu thân chính quyền Vadim Kolesnichenko, thì chế độ phải tự vệ, phải tái lập trật tự, còn những người không bằng lòng sẽ có quyền phát biểu khi có bầu cử. Câu hỏi đặt ra là nếu các quyền tự do ngôn luận, báo chí và hội họp bị cấm đoán để chính quyền tự vệ, thì không gian dân chủ còn lại những gì? Nói cách khác, theo giới quan sát phương Tây, cuộc bầu cử tổng thống năm 2015 tới đây là vấn đề sống chết của phe tổng thống Yanukovych bị tai tiếng tham ô. Do vậy, bằng mọi giá, chế độ hiện nay phải tiêu diệt trước mọi cơ may chiến thắng của đối lập đại diện cho khát vọng chính trị dân chủ hướng về mô hình Liên hiệp châu Âu. Đối với các đảng đối lập Ukraine, thì ngày 16 tháng Giêng vừa qua là ngày thứ năm đen. Họ lên án Tổng thống Ukraine theo chân lãnh đạo Nga Vladimir Putin thiết lập một chế độ độc tài. Đối lập kêu gọi biểu tình lớn vào ngày mai Chủ nhật. Sau khi đạo luật trấn áp có hiệu lực, khả năng quy động xuống đường sẽ là cuộc trắc nghiệm của xu hướng dân chủ đa nguyên và hội nhập châu Âu tại Ukraine. Tuy nhiên, theo chuyên gia chính trị Volodymyr Fetsenko, thì đối lập Ukraine cần phải tìm ra một chiến thuật mới. Từ trước đến nay, họ đã tưởng lầm chỉ cần biểu tình đông đảo là chính quyền sẽ sụp đổ, như vào năm 2004 với cuộc cách mạng màu cam. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo và tạp chí âm nhạc. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát, nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Với đề tài Kinh tế Việt Nam xuống dốc, người dân đón Tết trong âu lo, từ Sài Gòn, tiến sĩ Phạm Chí Dũng phân tích.
Chỉ còn không đầy 2 tuần nữa là đến dịp Tết Nguyên Đán, nhưng theo những tin tức từ Việt Nam thì không khí những ngày cận Tết không hề háo hức như những năm trước đây. Nhưng dịp này, RFI Việt ngữ đã trao đổi về tình hình kinh tế với tiến sĩ Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng, rất cảm ơn anh đã nhận trả lời phỏng vấn. Thưa anh, theo như báo chí trong nước thì không khí đón Tết Giáp Ngọ 2014 có vẻ u ám hơn những năm trước, thậm chí còn có việc đến mười mấy tỉnh phải xin chính quyền trung ương cấp gạo để cứu đói, phải không ạ?
Đây có thể nói là hiện tượng đầu tiên xảy ra từ thời mở cửa năm 1990 đến nay, chưa bao giờ có đó. Và từ năm 1978, những năm 1980 cho đến thời giá lương tiền đói kém như thế, ăn phai mì, bo bo, sắn, khoai lang, cho tới nay đây là lần đầu tiên mới có chuyện mà đồng loạt hàng chục tỉnh xin cứu đói bằng gạo như vừa rồi. Không thể tưởng tượng được. Và đó là một cái hệ quả rất yếu xảy ra trong những năm vừa qua thôi. Đó là hệ quả suy thoái kinh tế, nhưng mà còn hơn suy thoái kinh tế, nó không phải là vấn đề thiên tai, mà trong năm 2013 người ta phải dùng một cái khái niệm là nhân tai. Nhân tai đây không chỉ là vấn đề thủy điện xả lũ, mà vấn đề chính là con người gây ra, các nghiệp trục lợi gây ra đã tàn phá nền kinh tế đến mức độ mà cuối cùng là dân phải chịu đói. Trong khi đó, chúng ta vẫn thấy là cũng như thế giới tư bản thôi, thì ở Việt Nam cũng có một kiểu tư bản đặc thù, có nghĩa là trong suy thoái, trong khủng hoảng, nhưng phân hóa xã hội vẫn lớn và người giàu vẫn càng giàu, và độ phân hóa giữa người giàu và người nghèo càng lớn. Hệ số GDP của Việt Nam càng cao, mặc dù nhà nước chỉ đưa ra con số, tức là hệ số bất bình đẳng xã hội, chỉ khoảng là 0,4% thôi, tức là 0,5% mà theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc, dưới 0,5% là an toàn. Và điều lạ lùng và ngộ nghĩnh là cả Trung Quốc, cả Việt Nam đều tương đương nhau, tức là khoảng 0,4% hệ số GDP. Nhưng mà thực ra thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn như vậy nhiều, và người ta ước tính là hệ số GDP của Trung Quốc và Việt Nam tương đương với nhau, tức là khoảng từ 0,6-0,7%. Dẫn tới cái việc đồng loạt 15 tỉnh xin gạo, một cái chuyện gần như chưa từng diễn ra. Và kể cả những tỉnh được coi như là khá chủ phú, chẳng hạn như Khánh Hòa. Khánh Hòa thì có gì phải xin gạo chứ. Khánh Hòa là một cái phương nổi trội về du lịch, và từ năm 2010 đến năm 2011, năm 2012 và đặc biệt năm 2013, đây là một cái thị trường du lịch phát triển như là bậc nhất trong toàn quốc, và đặc biệt là thu hút khách Nga rất nhiều. Đặc trưng của thị trường du lịch Khánh Hòa là khách Nga, và đem lại cho tỉnh một cái nguồn doanh thu và lợi nhuận khá lớn. Nhưng mà vì sao Khánh Hòa phải xin cứu đói, trong khi tỷ lệ tăng trưởng GDP của Khánh Hòa báo cáo là 84%, Khánh Hòa vẫn phải xin cứu đói. Như vậy thì cái tỷ lệ tăng trưởng GDP đó có thật hay không? Hay là người ta chế ra, người ta tự sáng tác ra tỷ lệ GDP đó? Vấn đề là như vậy. Thực ra vẫn có một số vùng dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa, đặc biệt là những vùng xa như là Khánh Vĩnh, Khánh Sơn. Đặc biệt là Khánh Sơn, tôi đã đi tới đó và tôi đã thấy những dân tộc thiểu số sống nghèo khổ như thế nào, và những gia đình người dân sống trong những túp lều, và miếng đất của họ thực ra cũng chẳng trồng cấy được gì, với một đàn con lít nhít không đủ áo quần đẹp. Và trong những cái ngày giá lạnh như vừa qua thì đã có những người chết ở Việt Nam, những người chết mà không công bố. Và người ta cũng chỉ phát hiện ra một trường hợp là có một thanh niên Nhật bé trai ở Đà Nẵng chết lạnh trong một ngôi nhà hoang ở ngay quận Hải Châu giữa thành phố Đà Nẵng. Đó, thì không khí Tết nó là như vậy đó, nó bàng bạc như vậy. Và nếu mà những năm trước gọi là không khí bàng bạc nhuốm màu u ám thì thực ra năm nay là thê thảm. vì năm nay không còn tiền để thưởng Tết nữa và rất nhiều doanh nghiệp đã phải lấy hàng tồn kho ra để thưởng Tết. Thường những năm trước người ta thưởng Tết bằng áo quần, nhưng mà năm nay thay vào đó thì người ta có gì thưởng đó, chẳng hạn như là thưởng tương ớt, thưởng gạch ngói này kia, nói chung có cái gì thì lôi ra thưởng, kể cả giấy vệ sinh nữa. Tức là không khí Tết năm nay càng ngày nó càng tệ. Và cái hệ quả của nó là thế này. So với những năm trước, mãi lực bán hàng của năm nay là tệ hơn nữa. Ngày hôm qua tôi có gặp một người quản lý tại một cái siêu thị lớn ở thành phố. Và anh ta kể cho tôi nghe là thời điểm này của năm trước, lượng bán hàng vẫn gấp đôi năm nay. Còn quay ra các chợ búa, kể cả những chợ đầu mối, chưa tính tới những chợ nhỏ lẻ, thì không khác ngày thường là bao nhiêu. Tức là lượng người đi mua sắm thưa thớt và đặc biệt là không mua đồ đắt tiền, mà chỉ mua những cái đồ bình thường thôi. Vừa rồi cũng có một cuộc khảo sát thăm dò của một trung tâm ở Hà Nội cho thấy là 76,5% người được hỏi không có bất kỳ kế hoạch cho việc tiêu dùng, mua sắm và đi du lịch. Người ta thắt lưng buộc bụng tới mức gần như tối thiểu. Đúng như lời báo chí nói trong năm, dân kiệt sức rồi. Trong khi đó, 432 loại phí vẫn phí, tổng phí và vẫn đổ lên đầu dân và chưa có bất kỳ một loại phí nào được tháo gỡ, tức có nghĩa là các bộ ngành nọc dân ra để thu thuế, thu phí và tất cả những cái phí đó từ chân lên đầu nó còn nhiều hơn gấp bội so với thời pháp thuộc. Đó là không khí Tết của năm nay và là một hệ quả tất yếu của những năm suy thoái vừa qua do các nhóm lợi ích trục lợi đã đổ lên đầu người dân Việt Nam.
Thưa anh, chính phủ đã có một số biện pháp được cho là để tháo gỡ, chẳng hạn về tình trạng bất động sản đóng băng thì có gói cứu trợ 30.000 tỷ đồng, nhưng như vậy theo anh thì không có tác dụng.
Gói cứu trợ 30.000 tỷ hầu như đã thất bại tính cho đến thời điểm này, và tôi nghĩ cũng sẽ là một tương lai thất bại cho cả năm 2014 nữa. Tại vì cho tới thời điểm này, sau 6 tháng triển khai gói cứu trợ được coi gói kích thích 30.000 tỷ đồng thì mới chỉ giải ngân được khoảng 2%. Con số báo cáo thì đưa ra là hơn 700 tỷ đồng, nhưng mà thực chất con số giải ngân cho tới thời điểm này thì có một số nơi chỉ tính là khoảng 600 tỷ đồng mà thôi. Mà trong 6 tháng thì như vậy là quá ít. Và trước đây thì kế hoạch thì người ta đã dự kiến là gói 30.000 tỷ đồng này tung ra là hết ngay và có thể giải quyết ngay trong vòng một năm. Như vậy thì muốn tiêu thụ được cái gói 30.000 tỷ đồng này thì phải mất 10 năm hoặc là 15 năm. Một con số quá xa vời. Trong khi đó thị trường bất động sản chỉ cần một vài năm nữa với tình trạng như thế này thì hoàn toàn có thể sụp đổ. Thì đúng là bất động sản bây giờ là cái mấu chốt của toàn bộ các thị trường, là thị trường trung tâm điểm của toàn bộ các thị trường. Muốn giải quyết được vấn đề mãi lực sức mua ở vòng quay vốn xã hội của Việt Nam hiện nay thì lại phải giải quyết tình hình bất động sản. Trong những năm vừa rồi thì tình hình mãi lực vòng quay vốn xã hội đã giảm đi từ hơn 2 lần vào thời điểm hoàng kim năm những năm 2007 và đầu năm 2008 về chỉ còn có 0,8 lần vào trong năm 2012 mà thôi. Nhưng mà thực ra có một số cái đánh giá trong giới chuyên gia độc lập tính thế này, tức là cứ mỗi năm tính bình quân là mãi lực vòng quay vốn xã hội giảm đi 30% thì từ năm đầu năm 2011 đến nay, sau coi như gần 4 năm suy thoái, thì mãi lực vòng quay vốn xã hội đã giảm đi như vậy là đến 70-75%. Như vậy bây giờ chỉ còn khoảng 25-30% mà thôi. Thì đó là một con số hợp lý. Và điều đó cũng chứng minh như thế này. Cuối năm 2011, Ngân hàng Nhà nước còn tung ra một số tiền dành cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần. Tôi nhớ lúc đó là khoảng 18.000 tỷ đồng. Cuối năm 2012, con số đó rút lại chỉ còn đâu khoảng 11-12.000 tỷ đồng. Nhưng mà vào cuối năm 2013 năm nay thì nghe nói đâu khoảng chừng 4-5 hay là 6.000 tỷ đồng mà thôi. Nói chung là không công bố. Và có công bố thì có lẽ là số tiền cũng rất hạn hẹp, rất ít rồi. Điều đó cho thấy là tình hình ngân sách khá là khó khăn và thị trường bất động sản vẫn chưa được giải quyết được. Mà nếu không giải quyết được vấn đề thị trường bất động sản, không giải quyết được cái gói kích thích 30.000 tỷ đồng thì lại không giải quyết được vấn đề nợ xấu bất động sản. Mà không giải quyết được vấn đề nợ xấu bất động sản thì lại không giải quyết được toàn bộ, toàn cục cái thể chế nợ xấu đang tồn tại trong cái thể chế ngân hàng quyền ở Việt Nam. Hiện nay các ngân hàng đã kêu lên rất nhiều rồi và như người đời người ta thường luận, khi mà các ngân hàng phải kêu thét lên thì lúc đó là nền kinh tế bi kịch, thị trường tín dụng bi kịch. Và đang bi kịch, thật sự đang bi kịch. Mới đầu năm 2014, cùng với thông điệp chào mừng năm mới và mô hình kiến nhà nước kiến tạo phát triển của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thì đồng thời Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đưa ra ngay một dự thảo bổ sung luật phá sản và một chế định ở trong đó, tức là cho phá sản những tổ chức tín dụng. Đây là lần đầu tiên nước phải nhìn nhận là những tổ chức tín dụng, những tổ chức như ngân hàng vẫn có khả năng phải phá sản, phải giải thể, phải ngừng hoạt động. Và nói cách khác là người ta đã nhìn ra một cái tương lai có lẽ là không xa xôi nữa, sẽ có một số tổ chức tín dụng, trong đó có những ngân hàng phải xả, có thể là những ngân hàng bậc nhỏ, hoặc thậm chí là những ngân hàng bậc trung, hoặc thậm chí là những ngân hàng lớn, chẳng hạn như là ngân hàng Agribank, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đó là ngân hàng mà vừa qua trở thành quán quân về là cái ngân hàng có số lượng giám đốc chi nhánh, những cán bộ phụ trách tài chính tín dụng bị bắt nhiều nhất ở Việt Nam. Đó, vấn đề là như vậy. Cho nên là tình hình kinh tế Việt Nam cho dù có giải quyết được một phần thị trường bất động sản thì cũng không khá được. Huống chi là cho tới nay thị trường bất động sản vẫn đóng băng cứng ngắt và không có một cái gì chuyển biến cả.
Dạ, chúng tôi xin rất cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ. Xin quý thính giả vui lòng theo dõi toàn bộ bài phỏng vấn trên trang web của chúng tôi theo địa chỉ www.viet.rfi.fr. Xin cảm ơn quý vị. Đài Paris RFI, Radio France Internationale, Đài Loan Quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Việt Nam, lễ tưởng niệm tử sĩ Trận Hoàng Sa 1974 tại Đà Nẵng bị hủy vào giờ chót. Philippines tố cáo Trung Quốc muốn thông tín Biển Đông bằng luật đánh cá. Cải tổ cơ quan tình báo Mỹ NSA, nặng về hình thức, nhẹ về nội dung. Tổng thống Pháp tái khẳng định đường lối đối ngoại vì hòa bình. Mỗi ngày một sự kiện, chính quyền Ukraine trả lời khát vọng dân chủ bằng trấn áp. Kinh tế Việt Nam xuống dốc, người dân đón Tết trong âu lo. Từ Sài Gòn, tiến sĩ Phạm Chí Dũng phân tích. Mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo cho Levi phụ trách.
Điểm báo.
Trang nhất các nhật báo Pháp ngày cuối tuần tập trung khá nhiều đến thời sự tại Pháp và tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn ở châu Phi. Nhật báo Le Monde được quan tâm đến hồ sơ trợ tử, giúp người khác được quyền chết một cách bình an, đang gây tranh cãi trong xã hội Pháp. Nhật báo Thiên tả Libération vẫn tiếp tục hồ sơ tình ái mang tên Olon Negaye và chạy tựa, ranh giới mới giữa công và tư. Nhật báo Thiên hữu Le Figaro quan ngại trước tình trạng tiêu thụ cần sa của thanh thiếu niên Pháp qua một bài phóng sự thực hiện tại các trường trung học cấp 3. Về tình hình Trung Phi, tờ báo này đăng ảnh chụp người dân Trung Phi chìm trong bạo lực trong cuộc chiến giữa người Hồi giáo và Thiên Chúa giáo. Nhật báo Aujourd'hui en France ghi nhận ngày càng có nhiều thanh niên Pháp muốn gia nhập các binh sĩ Hồi giáo tại Syria chống lại chế độ Bashar al-Assad.
Đầu tiên hết phải ghi nhận rằng mối tình François-Hollande Julie Gayet từ khi bị tờ báo lá cải Closer tiết lộ cho tới nay đã đúng một tuần lễ, nhưng bộ phim dài tập này vẫn thu hút sự quan tâm của các tờ báo Pháp. Nhật báo Libération dành đến 7 trang cho vụ việc này. Tờ báo nêu bật vấn đề về ranh giới mới giữa công và tư trong đời sống của các lãnh đạo Pháp. Bài xã luận nhận định chuyện tình riêng tư giữa Tổng thống François Hollande và nữ diễn viên Judy Gaye đã nhanh chóng trở thành chuyện quốc sự, với ít nhất là hai lý do. Thứ nhất là vì Tổng thống Hollande đã cấp chức hiệu đệ nhất phu nhân cho bà Valérie Trierweiler với một văn phòng và các cố vấn tại Điện Élysée, và cặp này cũng đã dàn dựng cuộc đời của họ trên báo chí. Thứ hai là vì Tổng thống François Hollande cũng từng công kích những hành động sai lầm của cựu Tổng thống Sarkozy, và ông Hollande cam kết sẽ mang lại một hình ảnh khác trong cương vị Tổng thống.
Thế nhưng, không chỉ có tờ Libération chạy tựa trên trang nhất về chủ đề này, báo Le Monde được ghi nhận rằng, toàn bộ các tạp chí trong tuần cũng ráo riết khai thác hồ sơ Hollande Gaye. Tạp chí L'Express bàn về chủ đề Hollande và những người vợ, trong khi tạp chí Le Point thì giễu cợt, điều đó làm phiền tôi. Báo Le Monde còn thông tin thêm là tạp chí Elle và Paris Match đã xuất bản sớm hơn dự kiến để tận dụng đề tài nóng hổi này. Đối với một tờ tạp chí đang gặp khủng hoảng thì khó mà bỏ qua cơ hội hiếm có này để bán báo. Ngoài ra, báo Libération còn nhận thấy đời sống riêng tư của các chính trị gia ngày càng ít được bảo vệ hơn tại Pháp. Đồng thời, tờ báo nhìn sang các quốc gia khác như Hoa Kỳ, đời sống của ông Obama được bảo mật tốt. Nhưng đương nhiên, thông tin cũng có thể bị rò rỉ một ngày nào đó. Vào lúc đó thì nguy cơ mà các chính khách Mỹ phải hứng chịu là vô cùng nghiêm trọng. Ví dụ vào năm 1987, báo chí tiết lộ ứng cử viên đảng Dân Chủ cho chiếc ghế tổng thống Gary Hart có tình nhân. Tiết lộ này đã phá hỏng kỳ tranh cử của ông. Nếu báo chí Mỹ phát hiện các bê bối đời tư của các lãnh đạo, thì các phóng viên nhà báo không chỉ đặt ra vài câu hỏi khó xử như tại Paris. Nhìn sang nước Anh, đời sống cá nhân của các lãnh đạo Anh không phải là chuyện tư. Giả như nước này biết được Thủ tướng David Cameron ngoại tình, thì sự nghiệp chính trị của ông sẽ chấm dứt. Từ đó, thông tín viên của tờ báo tại London đặt câu hỏi, liệu hành vi riêng tư của một cá nhân phản ánh cách hành xử khi xuất hiện trước công chúng? Nói rõ hơn là liệu một chính khách lừa dối, che giấu đời tư cũng có khả năng hành xử như vậy đối với các cử tri của mình? Còn tại Đức, đời sống cá nhân chỉ làm người khác quan tâm khi nó bị xem là gây sốc và nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Do đó, người Đức khá thờ ơ trước những tình tiết vụn vặt của các nhà lãnh đạo nước này.
Liên quan tới thời sự châu Á, cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ giáo sư Ilham Tohti, người Duy Ngô Nhị hôm thứ Tư vừa qua tại Bắc Kinh. Thông tấn viên báo Liberation tại Bắc Kinh tường thuật lại sự việc này. Phương Tây đã lên án gây gắt hành động của Bắc Kinh, được cho là bắt giữ người một cách tùy tiện, một hiện tượng rất phổ biến tại Hoa Lục.
Theo tờ báo, vị giáo sư kinh tế này thường được xem là phát ngôn viên duy nhất của tộc người thiểu số gốc Thổ Nhĩ Kỳ và theo Hồi giáo tại Trung Quốc. Bị câu lưu tại tư gia, ông đã bị áp tải đến một nơi xa lạ một cách đầy bạo lực, cùng với 6 sinh viên của ông. Một quan chức Trung Quốc cho biết, ông Tohti bị nghi ngờ phạm pháp. Đại sứ Liên hiệp châu Âu, nhà ngoại giao Đức, Markus Enderer kêu gọi, chính quyền Trung Quốc xử lý ông Tohti theo pháp luật hiện hành, phải thông báo cho gia đình ông biết nơi giam giữ và làm sáng tỏ nguyên nhân vì sao bắt ông, và nếu ông vô tội thì phải thả ông ra ngay. Thông tín viên báo Liberation còn cho biết, tư gia của ông Tohti bị nhiều cảnh sát mặc thường phục canh phòng nghiêm ngặt để tránh cho vợ và hai con ông có thể ra ngoài hay liên lạc với nhà báo. Ông Tohti đã từng bị một nhóm cảnh sát mặc thường phục đe dọa giết chết ông vào tháng 11. Ông thuật lại, trong lúc đang lái xe chở gia đình, thì xe của ông bị một toán cảnh sát truy đuổi. Họ nói, xin trích, mày tưởng mày là ai chứ? Chúng tao có thể giết mày trong một vụ tai nạn. Chúng tao muốn giết mày và cả gia đình. Các vụ đụng độ giữa người Duy Ngô Nhĩ và người Trung Quốc thường ít được báo chí chính thức nêu lên. Báo chí chính thức lại càng ít đề cập đến sự phản kháng của người Duy Ngô Nhĩ nhằm lên án chính sách đồng hóa của Trung Quốc. Báo giới Trung Quốc luôn ca bài, người Duy Ngô Nhĩ hạnh phúc đón tiếp người di cư Trung Hoa, người đã mang lại văn minh và phồn thịnh cho họ. Khi mà những vụ bạo động được công bố trước công chúng, như vụ tấn công tại quảng trường Thiên An Môn hồi tháng 10 vừa qua, thì Bắc Kinh gọi đây là khủng bố và Hồi giáo cực đoan.
Sau khi đối mặt với một làn sóng công kích của người dân Ukraine trong một thời gian dài, đòi xích lại gần với Liên hiệp châu Âu, giờ đây chính phủ của ông Yanukovych đã tìm ra biện pháp để trấn áp phe đối lập.
Đó là nghị viện đã thông qua các đạo luật trấn áp, quy định quyền biểu tình và quyền tác nghiệp của giới báo chí nghiêm ngặt hơn. Nhật báo Le Monde và Le Figaro đều có bài viết về chủ đề này. Tờ Le Figaro đăng bài viết đề tựa, siết chặt độc tài tại Ukraine, cùng với ảnh người dân bị dán băng bịt miệng. Đồng thời, bài viết trên tờ Le Monde đăng bức ảnh một dân biểu tay bê bết máu tại nghị viện kèm theo chú thích một nghị sĩ ủng hộ chính phủ bị thương trong buổi họp. Ukraine càng ngày càng xa cách với châu Âu. Từ khi từ chối ký hiệp định liên kết với châu Âu vào tháng 11 năm 2013, các lãnh đạo Ukraine đã vội vã thông qua một số đạo luật nhằm trấn áp làn sóng chống đối vào thứ Năm vừa qua. Các đạo luật này sẽ được Tổng thống Yanukovych ký kết trong những ngày sắp tới. Tờ báo miêu tả, buổi họp được diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng và như một cuộc chiến. Quy trình bỏ phiếu được diễn ra bằng cách giơ tay và không được đếm một cách nghiêm túc. Phe đối lập chỉ trích đây là một hình thức cưỡng bức, bất hợp pháp và chuyển sang chế độ độc tài.
Phụ trang kinh tế báo Le Figaro hôm nay có bài viết đề tựa, tại Hoa Kỳ, bất bình đẳng đang gia tăng. Theo đó, nước Mỹ là quốc gia bất bình đẳng nhất trong các quốc gia phát triển. Thống kê cho thấy là trong 3 năm liền, tỷ lệ nghèo đói vẫn nằm trên mức 15%. Nước Mỹ chưa bao giờ có kết quả như vậy từ năm 1965.
Thu nhập trung bình đã giảm 4,4% từ năm 2009, năm mà tăng trưởng trở lại. Đối với người da đen, con số này là 11%. Tổng thống Obama từ lúc lên cầm quyền vẫn chưa thể ca ngợi được thành quả của mình, khi mà người cùng chung sắc tộc với ông vẫn còn trong cảnh đói nghèo. để giảm nghèo đói, giải pháp của Tổng thống Obama đặc biệt nhắm vào khôi phục lại mức lương tối thiểu và đánh thuế lên người giàu. Thế nhưng, theo ông Marco Rubio, nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, thì các giá trị gia đình đi xuống, đặc biệt là kết hôn, thì chính là yếu tố làm gia tăng những bất bình đẳng. Ông phát biểu, sự thật là để giải thoát gia đình con cái ra khỏi cái nghèo, giải pháp tốt nhất không phải là một chương trình quốc gia, mà là việc kết hôn. Ông nêu ra, 71% các hộ nghèo tại Mỹ là những gia đình đơn độc.
Tiếp tục chương trình là Góc vườn âm nhạc, 10 năm sự nghiệp solo của nam ca sĩ Em Pokora, vai diễn chính của vở ca nhạc kịch Roma, Hiệp sĩ rừng xanh, tạp chí cho Tuấn Thảo thực hiện.
Năm 2014 đánh dấu 10 năm sự nghiệp solo của Em Pokora, vì nam ca sĩ người Pháp đã cho ra mắt album đầu tiên cách đây đúng một thập niên, vào tháng 11 năm 2004. Em Pokora hiện đang thành công với vở ca nhạc kịch Robin Hiệp sĩ rừng xanh, sau khi lập kỷ lục số bán qua việc ghi âm lại các ca khúc của Jean-Jacques Goldman.
À tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je n'ai pas fêté. Tout malentendu au mensonge, à nos silences, à tous ces moments que j'avais cru partager. Aux phrases qu'on dit trop vite et sans qu'on les pense, celles que je n'ai pas osé. À nos actes manqués.
Tota, ngoài thân mật là Matt, anh sinh năm 1985 tại thành phố Strasbourg, thủ phủ vùng Alsace. Anh lớn lên trong một gia đình khá giả, mẹ là công chức, còn bố anh là André Tota, một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp khá nổi tiếng người gốc Ba Lan. Thời thanh niên, ông từng là tiền vệ của đội tuyển Girondins de Bordeaux, nay ông là huấn luyện viên đội bóng Strasbourg. Do có khiếu đá bóng trên sân cỏ, cho nên ban đầu Mathieu muốn nối nghiệp cha, nhưng rốt cuộc cậu bé lại theo bước người anh cả. Nguyên là một nghệ sĩ chơi đàn guitar. 58 tuổi, Mathieu ghi tên tham gia cuộc thi hát truyền hình Popstar. Lọt vào vòng chung kết, anh được ban giám khảo tuyển chọn cùng với hai thành viên khác để thành lập ban nhạc Liên Cấp vào năm 2003. Tuy về đầu cuộc thi và ký được một hợp đồng ghi âm, nhưng cả nhóm này lại gặp thất bại khi cho phát hành album đầu tay. Sự nghiệp của nhóm Liên Cấp rất ngắn ngủi, vừa mới lăng xê lại phải ra đám chưa đầy một năm sau. Một mình, Mathieu quyết định theo đuổi sự nghiệp solo. Anh hợp tác với các tên tuổi của làng nhạc R&B của Pháp thời bấy giờ để cho ra mắt album solo đầu tiên của mình vào mùa thu năm
2004.
Puis fais plus à tous mes souvenirs, qu'est-ce que j'en fais? Je veux juste t'oublier. Tout ce qui me reste, si je suis une photo de toi.
Do thất bại trong bước đầu sự nghiệp, nên Matthew nghĩ rằng nếu muốn thành công thì phải có ý chí. Theo anh, đức tính đầu tiên của người nghệ sĩ là sự khiêm tốn. Càng không biết gì thì càng phải học hỏi. Trong tiếng Ba Lan, pokora có nghĩa là khiêm tốn. Matthew đã chọn chữ này làm nghệ danh. Ban đầu anh tên là Matt Pokora, nhưng do vào thời đó đã có một nghệ sĩ tên là Matt Houston, cho nên anh mới đổi nghệ danh thành M. Pokora để tránh sự nhầm lẫn. Ngay từ album solo đầu tiên của mình, M. Pokora đã nhắm vào giới trẻ, nhất là đối tượng thiếu nữ. Dòng nhạc mà anh theo đuổi là pop, dance và R&B. Những ca khúc dễ nghe, dễ nhớ, sắc thái hơi nhàn nhạt, nội dung vô thưởng vô phạt. Trong 4 năm liền, M. Pokora liên tục thành công trên thị trường. Anh gặt 2 đĩa vàng khi cho ra mắt 2 album studio và 1 tập nhạc live. Bên cạnh đó, anh đã không ngừng lưu diễn để chinh phục thêm khán giả.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love.
Ready.
Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I have a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. Just sing it, sing it in the rain. In the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, and we're happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and we're ready for love. Like the stormy clouds chase.
Yeah, man.
Everyone from the place,
hey.
Come on with the rain. I have a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. Sing it.
Năm 2007 trở đi, M. Pokora bắt đầu nuôi mộng vươn ra biển lớn. Sau khi gặp ca sĩ Nelly Furtado nhân một show ca nhạc truyền hình, anh được giới thiệu với nhà sản xuất Timbaland. Cả hai lên kế hoạch ghi âm một album hoàn toàn bằng tiếng Anh để chinh phục thị trường quốc tế. Nhân dịp này, M. Pokora đã ký hợp đồng ghi âm mới với 2 hàng đĩa Capitol Records và EMI để được phân phối rộng rãi tại 30 quốc gia trên thế giới. Album tiếng Anh của M. Pokora với tựa đề MP3 được phát hành vào tháng 3 năm 2008. Thế nhưng bài hát này đã không thành công như mong đợi. M. Pokora bị chỉ trích là đã sao chép Justin Timberlake gần giống từ phong cách điệu bộ cho đến lối diễn đạt, vũ đạo và cách hát. Hành trình phiêu lưu vừa đi nửa đường lại bị cắt ngang, hợp đồng ghi âm quốc tế bị hủy bỏ do không bảo đảm số bán. Đà thành công của M. Pokora bị khựng lại. Cho dù có nhiều đợt quảng cáo, nhưng vòng lưu diễn của anh vào mùa thu năm 2008 buộc phải rút ngắn lại do không bán đủ vé. Chán nản, thất vọng, M. Pokora quyết định nghỉ ngơi một thời gian để tìm lại cảm hứng viết nhạc trước khi trở lại phòng ghi âm. Mãi đến gần 2 năm sau, vào mùa hè năm 2010, anh trình làng album thứ 4 và lần này bao gồm nhiều bản ballad bằng tiếng Pháp, được đánh giá là có nhiều chiều sâu hơn so với những gì anh thường trình bày trước kia. Tập nhạc thứ 4 này đã giúp cho M. Pokora thành công trở lại. tham gia chương trình khiêu vũ với các thần tượng, phiên bản tiếng Pháp của show truyền hình Strictly Come Dancing. Nhờ vào một lượng fan khá đông đảo, Empo Koha đã đoạt giải nhất. Giải thưởng này giúp cho anh chinh phục thêm một lượng khán giả mới, và album thứ năm của anh với tựa đề là À la poursuite du bonheur, mưu cầu hạnh phúc, phát hành vào tháng 3 năm 2012, nhảy vọt lên hàng đầu thị trường Pháp. Trong phiên bản deluxe của album này, Empo Koha có ghi âm lại bản nhạc Anusaktamonke của Jean-Jacques Goldman. Thành công của bản nhạc cho thấy là chất giọng của anh rất hợp với dòng nhạc của Goldman, và chính cũng vì thế mà khi các nhà sản xuất lên kế hoạch ghi âm tập nhạc Generation Goldman, thế hệ Goldman, qua đó giới ca sĩ trẻ vinh danh tài nghệ sáng tác của bậc đàn anh, thì họ đã liên lạc với Empo Koha và đề nghị anh ghi âm bài Envolez-moi làm ca khúc chủ đạo của album này. Album đã phá kỷ lục số bán, sắp xỉ 1 triệu bản chỉ trong vòng 6 tháng, nhưng Empo Koha quyết định không tham gia dự án ghi âm tập nhạc thứ nhì, vì anh được chọn làm vai chính trong vở ca nhạc kịch Robin, Hiệp sĩ Rừng Xanh. Bên cạnh việc ghi âm các ca khúc cho vở kịch, Empo Koha còn phải tập luyện rất nhiều, vì vở kịch này còn bao gồm nhiều tiết mục nhào lộn, tung bay, gợi hứng từ kỹ thuật biểu diễn của gánh xiếc mặt trời, Cirque du Soleil. Được cho ra mắt khán giả vào cuối tháng 9 năm 2013, vở ca nhạc kịch này đã thu hút đông đảo khán giả ở Pháp, trong khi album studio thì khá thành công trên thị trường địa hát. Đối với Empo Koha, 2014 là một năm đầy hứa hẹn, bận rộn công việc, lịch diễn đầy kín. Còn đối với giới hâm mộ, anh là một nhân vật thân thiện, dễ gần gũi, do Empo Koha dù thành đạt nhưng vẫn giữ được thái độ chừng mực khiêm tốn, có từ thuở mới lớn khôn.
giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Thu Hằng biên soạn, sau đó là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Chương trình phát thanh chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Rien de Parfait qua phần trình bày của ca sĩ Tal.
Besoin de confiance, mais si la vie ne t'en donne